KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng ngày thứ hai đầu tuần ngày lễ chiến sĩ trận vong mà mưa gió quá anh Quang Hưng.
Vâng, bên Houston là như vậy, anh Đăng Khoa và quý thính giả, chứ còn bên Dallas coi như là hết mưa rồi. Những cái trận mưa này nó tiếp tục xảy ra bên Houston và miền Nam của tiểu bang Texas thôi, còn miền Bắc như là Dallas, Fort Worth và thành phố Arlington thì chúng ta sẽ không có mưa. Nhiệt độ hôm nay cũng khá là mát, lên cao vào khoảng 85 độ và thấp nhất là 66 mà thôi. Và nếu có mưa xảy ra thì cũng chỉ ít với cái xác suất rất là thấp. Riêng cái ngày thứ 6 cuối tuần này hoặc là ngày thứ 5 thì chúng ta lại có thêm những cái trận mưa lớn nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết được rằng là có cả hàng triệu người Mỹ họ ăn mừng cái ngày lễ chiến sĩ trận vong với cái tuần lễ dài. Và cũng là cái ngày không có chính thức khởi sự cho một cái mùa hè. Thì người ta nghĩ đến là những cái bãi biển hoặc là những cái buổi nướng thịt hoặc là đi mua sắm hoặc là đi tham dự những cái buổi thể thao. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là rất nhiều các cựu chiến binh khác, những cái người mà họ yêu mến những cái thành viên trong quân đội đã từng ngã xuống. Và họ cũng hy vọng là cái ngày lễ này là cái ngày lễ vinh danh hơn 1 triệu người đã hy sinh trong các cuộc chiến tại Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước. Và họ cũng mong mỏi là chúng ta cũng dành riêng những cái ngày này để mà tưởng nhớ đến họ, hay là ít nhất cũng cảm thấy là cái ngày hôm nay là ngày lễ thực sự là chiến sĩ trận vong. Có những cái nhóm các cựu chiến binh họ cũng cho hay là bây giờ họ cảm thấy là những cái tổ chức dân sự hoặc là có liên hệ đến ngay cả quân đội đi nữa thì họ cũng cảm thấy rằng là cái ngày lễ chiến sĩ trận vong nó không còn thực sự đúng nghĩa của nó nữa. Đã có hơn 12% dân số của Hoa Kỳ là đã từng phục vụ trong quân đội ngay từ cái Thế chiến thứ nhì. Và bây giờ người ta cũng thấy được rằng là những người Mỹ bây giờ, tại bởi vì cái số lượng mà các quân nhân trong gia đình họ nó tương đối rất là ít, có đôi khi có nhiều gia đình họ không có liên hệ gì đến quân đội, không có liên hệ gì đến hải quân hay là không quân hay là thủy quân lục chiến, cho nên là cái ngày lễ này nó có vẻ nhạt nhòa khi mà họ cảm giác thấy là cái ngày lễ dành riêng cho các cựu chiến binh. Những cái nhóm tổ chức chẳng hạn như là Alisan Jaso, đây là những cái người mà đã từng tham chiến tại các trận chiến như là Iraq hoặc là Afghanistan, thì họ cũng muốn trong cái ngày lễ này thì mọi người cũng có được cái cảm giác đó là cái ngày lễ chiến sĩ trận vong. Và họ cũng mong mỏi là nhiều người Mỹ vào khoảng 3 giờ trưa ngày hôm nay thứ hai là dành riêng ra cái khoảng thời gian đó để mà tưởng niệm những cái người đã từng hy sinh trong các cuộc chiến của Hoa Kỳ để mà bảo vệ đất nước. Đương nhiên là chúng ta thấy còn rất là nhiều những cái nhóm người Mỹ khác thì họ cũng thực sự là tổ chức những cái ngày lễ này nhằm đúng cái ý nghĩa của nó là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Cho nên chúng ta thấy là rất là nhiều người, nếu mà quý vị nào đi ngang qua những cái nghĩa trang trong ngày hôm nay thứ hai thì quý vị cũng thấy được những cái bó hoa rất tươi được đặt trên những cái ngôi mộ của các cựu quân nhân. Hoặc là chúng ta thấy trên những cái nghĩa trang như vậy, họ cắm rất là nhiều lá cờ của người Mỹ. Và rồi thì thỉnh thoảng chúng ta cũng biết là ngày hôm nay có những cái đoàn xe mô tô họ chạy ngang qua cái thành phố của mình. Thì cũng đó là cái ngày mà người ta, cái thời gian đó họ tưởng nhớ đến những cái người đã chết. Và chúng ta thấy là hàng ngàn người cũng sẽ đến những cái nghĩa trang có những cái quân nhân đã chết tại đó để mà họ tưởng niệm những cái người này. Thì chúng ta thấy là 3 giờ chiều ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, thì khắp nơi tại Hoa Kỳ chúng ta đều bỏ ra một cái giây phút tưởng niệm những người đã chết trong các cuộc chiến của Hoa Kỳ đang qua.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái ngày lễ hôm nay, ngày Memorial Day, thì cũng có rất là nhiều người đi out town hoặc là đi chơi cùng với gia đình. Tuy nhiên, cái mục đích chính của ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ tới những cái người chiến sĩ đã hy sinh cho cái, không những là cho nền độc lập của Hoa Kỳ cũng như là cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và nếu như mà có thể thì chúng ta nên dành ra một ít phút để mà tưởng nhớ tới những cái người chiến sĩ đã hy sinh này. Thưa quý vị, rằng là hôm nay thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là người dân Hoa Kỳ thì càng coi như là càng ngày khi mà càng về cái tuổi về hưu á, thì trông cậy nhiều hơn vào cái số tiền mà của xã an sinh xã hội cung cấp. Thì cái kết quả của một cuộc thăm dò của Viện Gallup cho hay rằng là rất là nhiều người Hoa Kỳ, kể cả những người mà chưa có nghỉ hưu hoặc là vừa mới nghỉ hưu, thì khi mà được hỏi thì nói rằng là cái số tiền của an sinh xã hội sẽ là cái nguồn tài chính chính của họ khi mà nghỉ hưu. Và cái điều này thì đã cho thấy cái sự gia tăng về việc trông cậy vào chương trình xã hội lớn nhất của Hoa Kỳ. Và theo bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay rằng là cấu trúc của việc nghỉ hưu ở Hoa Kỳ có nhiều thay đổi lớn trong những cái thập niên gần đây. Cái sự sụt giảm về các quỹ hưu bổng cũng như sụt giảm về số người đang đi làm và dự trù là sẽ tiếp tục làm việc bán thời gian khi mà tới tuổi hưu. Và ngay cả trong lúc khả năng tồn tại của hệ thống an sinh xã hội vẫn còn rất là mù mờ, thì vẫn có thêm nhiều người dân Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ phải trông cậy vào nguồn tiền này hơn trong quá khứ. Kể từ năm 2001 thì số người Hoa Kỳ chưa nghỉ hưu tuổi từ 18 tới 29 và 50 tới 64 thì nói rằng là số tiền từ cái quỹ an sinh xã hội sẽ là cái nguồn thu nhập chính của họ thì đang từ từ tăng dần lên. Trong khi đó, ước tính của người Hoa Kỳ trong hạng tuổi từ 30 đến 49 coi như là không đổi. Và căn cứ theo con số trung bình của 3 năm trước đó thì cơ quan Gallup vào năm 2003 thấy rằng là có 19% người Hoa Kỳ tuổi từ 18 đến 29 nói rằng là cái tiền an sinh xã hội sẽ là nguồn thu nhập chính, trong khi có tới 27% số người từ 30 đến 49 và 37% từ 50 đến 64 cũng có chung cái nhận định này. Đến năm 2017 thì có 25% người Hoa Kỳ tuổi từ 18 đến 29 nói rằng là họ trông đợi vào số tiền từ an sinh xã hội, trong khi 28% số người từ 30 đến 49 tuổi và 43% từ 50 cho tới 64 tuổi thì có cùng một cái nhận định như vậy. Và nếu như mà hệ thống an sinh xã hội của Hoa Kỳ không được cải sửa để sống còn, thì nhiều người đang đi làm hiện nay thì có thể sẽ chịu một cú sốc sau này khi mà họ đã chính thức về hưu. Bởi vì trong số những người mà chưa nghỉ hưu á, thì khi ước tính về cái nguồn lợi tức lúc về già của mình, thì thường không cho rằng đây là nguồn tài chính chủ yếu và cũng không, và cái số tiền của sở an sinh xã hội cũng không đủ cho những người này. Trong khi đó thì đối với những người đã nghỉ hưu thì số phần trăm người cho biết rằng họ phải trông cậy nhiều vào tiền an sinh xã hội còn lại cao hơn rất là nhiều. Và cũng có một vài người, cái tỷ lệ phần trăm không nhiều, rằng là khi mà tới tuổi hưu thì họ cũng không có thật sự trông cậy hoàn toàn vào cái số tiền của sở an sinh xã hội. Có rất là nhiều người trên 65 tuổi vẫn kiếm những công việc part-time như làm việc trong Walmart hoặc là HEB để mà có thể tiếp tục tìm kiếm các cái khoản lợi tức riêng cho mình cùng với cái khoản của an sinh xã hội thì có thể giúp cho họ trong khi mà những người này đã về hưu rồi, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái tiền an sinh xã hội là một trong những cái lợi tức, rất là cái tiền thu nhập rất là quan trọng đối với lại rất đông những cái người Mỹ. Bởi vì dù sao đó thì khi mà họ về hưu thì cũng có một cái số tiền để mà có thể giúp họ trang trải những cái chi phí khi mà về già, thì cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà nghe nói đâu đó thì cái quỹ này cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm cạn kiệt nếu mà không có những cái sự thay đổi bởi các nhà lập pháp. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có cái kế hoạch là sẽ đi vacation trong cái mùa hè này thì quý vị sẽ thấy là có rất là đông người sẽ giống như là chúng ta như vậy. Dù rằng là quý vị có di chuyển bằng máy bay, bằng xe thì cái con số những cái người nghỉ hoặc là đi chơi trong cái dịp quý cái mùa hè này nó sẽ tăng cao đáng kể so với lại năm ngoái. Cái lý do là nền kinh tế bây giờ nó cũng khá hơn và đặc biệt nữa là giá xăng dầu bây giờ nó cũng đã ổn định. Và các hãng hàng không của Hoa Kỳ người ta dự trù là sẽ có ít nhất 234 triệu người sẽ di chuyển bằng máy bay kể từ ngày 1 tháng 6 cho tới ngày 31 tháng 8 này. Và như vậy là đã tăng lên tới một con số khá cao. Bởi vì năm ngoái đó, thì chỉ có 225 triệu người là di chuyển vào máy bay mà thôi. Chúng ta biết được rằng bây giờ giá vé máy bay mặc dù nó có tăng đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn còn ở cái mức tương đối là thấp và có thể là nhiều người có thể kham nổi. Và những người mà muốn du lịch thì họ vẫn sẵn sàng có thể tìm ra được những cái vé rất là rẻ. Chẳng hạn như là quý vị có thể mua của các hãng hàng không Spirit. Một số những cái giá vé rất là rẻ được bán ra bởi công ty United Airlines. Và họ cũng muốn là giành lại một số những cái khách hàng mà họ đã bị mất trong những cái năm vừa qua. Và đặc biệt là cái vụ mà kéo lê một hành khách người Việt ở trên một cái chuyến máy bay United Express Plane, nó cũng ảnh hưởng đến cái vụ này bán vé của họ. Nhưng mà hãng United thì quý vị biết là bây giờ họ còn bán cái vé rất là rẻ, 79 đô la cho những cái chiếc vé hai chiều, tức là đi vừa về ở Chicago và Los Angeles. Rồi họ cũng đưa ra một cái giá vé rất hời là 93 đô la từ thành phố Fort Lauderdale cho tới Florida hoặc là đi Las Vegas nữa. Hiện nay người ta vẫn chưa thấy có những cái bằng chứng cụ thể nào cho biết được rằng là cái đoạn video mà kéo lê một hành khách người Việt đó ra khỏi cái chuyến bay thì có ảnh hưởng đến cái việc mà bán vé của United hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện nay cái nhu cầu mua vé máy bay rất là cao. Bởi vậy mà chúng ta vẫn chưa có thể đoán được rằng là cái số lượng người không muốn mua của hãng United nó như thế nào. Nhưng mà quả tình là có nhiều người họ cũng đã tẩy chay hãng United Airlines bởi vì cái đoạn video kéo lê một hành khách ra khỏi cái chuyến bay của họ đang đăng khoa.
Thật ra thì cái hãng United Airlines này thì ngoài cái việc mà kéo lê cái hành khách người Việt thì họ cũng còn có một vài các cái bê bối khác nữa mà chúng ta cũng đã được thấy trên các cái tin tức báo chí. Và rằng là lúc này thì chúng ta có rất là nhiều các cái sự lựa chọn để mà đi du lịch trong cái dịp mùa hè. Tại vì mùa hè thật ra thì các em học sinh cũng được nghỉ khá là lâu và các bậc phụ huynh thì cũng tranh thủ thời gian để mà có các cái ngày nghỉ đi du lịch chung với gia đình của mình. Và thưa quý vị, rằng là nếu như mà có một cái bản tin nói về việc rằng là khi mà chúng ta nghỉ hè cũng như rằng là đi du lịch với gia đình như vậy thì thường là nhà cửa sẽ để trống và rất là dễ để mà những cái tên trộm coi như là nhân cái dịp này mà vào ăn cắp những cái món đồ trong nhà của chúng ta. Thì cũng có một vài các cái biện pháp đưa ra an toàn khi mà gia chủ nên chuẩn bị để mà nếu chúng ta đi chơi, đi vacation xa nhà một thời gian. Và phóng viên của tờ CBS News đã tiếp xúc với 53 người. Đây là những người mà bị coi như là kết tội bởi vì đột nhập vào nhà khi mà chủ nhân đi vắng. Và câu hỏi điều gì mà khiến họ quyết định phá cửa và điều gì mà ngăn bước chân họ lại thì hầu hết đều trả lời ngọn đèn sáng trong nhà không làm cho họ chùn bước. Bởi vì đây là một cái chiêu mà chống trộm quá cũ. Bởi vì khi mà chúng ta thường đi ra ngoài có thói quen rằng là để đèn ở trong nhà thì nhiều khi mà ai thấy như vậy thì nghĩ rằng là chủ nhà đang có mặt, nhưng thật ra thì càng ngày thì những cái bọn trộm càng tinh vi và nói rằng đây là một cái điều đã quá cũ kỹ rồi. Và khi mà lọt vào trong nhà thì thường những cái tên trộm này sẽ lấy những cái món hàng, những cái món như là nữ trang, tiền mặt hoặc là iPad, máy điện toán những cái món nhỏ mà có thể nhét vào túi quần hoặc là một chiếc áo gói rồi biến mất. Và đầu tiên là họ mở tất cả các cái ngăn kệ và tủ quần áo, sau đó là mở tủ bếp, tủ đông, tủ lạnh, cửa thông gió và thậm chí là thùng rác, bất cứ nơi nào mà nghĩ rằng có thể giấu đồ. Và thường thì những tên trộm thích đột nhập vào các cái nhà phía trước có trồng cây cối rậm rạp, và một khi mà trốn phía sau bụi cây tùm đó thì cảnh sát tuần tra có nhìn kỹ cách mấy thì cũng rất là khó để nhìn thấy những tên trộm này. Và một số những cái tên trộm thì thích đột nhập vào nhà bằng cửa sau hơn là cửa trước, bởi vì có thể tránh được ánh mắt tò mò của hàng xóm. Và thường thì rất là nhiều tên trộm bất chấp. Chúng ta biết rằng là những cái ngôi nhà tại Hoa Kỳ thì thường sẽ có ở phía trước sẽ để những cái tấm bảng cảnh báo của các công ty an ninh. Nhưng mà thường nếu như mà bước vào nhà và nghe những cái tiếng chuông hoặc là những cái phát hiện camera giám sát ở trên tường thì những tên này cố gắng sẽ trộm một vài những cái món đồ có thể nhất rồi sẽ chạy trốn. Và lời cuối cùng mà cảnh sát địa phương khuyên rằng là chủ nhà đừng nên mang thùng rác ra ngoài trước khi đi chơi xa, bởi vì hành động này thì có thể vô tình làm cho những tên trộm nghĩ rằng không có ai trong nhà, và do đó chúng sẽ thực hiện các cái hành vi trộm cắp, nhất là trong cái mùa hè khi mà rất là nhiều các cái gia đình sẽ đi vacation xa và dài ngày. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Và mến chúc quý vị có được một ngày thứ hai thật nhiều niềm vui cũng như bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.